Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 17 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Thái Nguyên trồng mới được trên 100 hectare chè. Nỗ lực lớn trên những đại công trường. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Năm nay, tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch trồng mới 400 hectare chè, giảm 30 hectare so với năm 2021. Tính đến ngày 15 tháng 8, bà con nông dân trong tỉnh đã trồng mới, trồng thay thế được trên 100 hectare, đạt 25% kế hoạch năm. Các giống chè được bà con đưa vào trồng phần lớn là chè dâm cảnh như LDP1, Phúc Vân Tiên, Bát Tiên. Do thời vụ trồng chè chủ yếu vào mùa thu, nên hiện nay các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để cấp cây chè giống cho bà con nông dân, đảm bảo trồng tốt nhất trong tháng 9, tháng 10. Năm nay, toàn tỉnh phấn đấu có 3.500 hectare chè được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ, sản lượng chè búp tươi đạt 256.000 tấn, tăng 6.000 tấn so với kế hoạch năm 2021. Hiện nay, cây chè đang trong giai đoạn thu hoạch chính vụ với sản lượng búp thu hái đạt năng suất cao nhất trong năm. Sáng ngày 17 tháng 8, Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội cựu chiến binh cơ sở năm 2022, cho cán bộ Hội cựu chiến binh cơ sở năm 2022. Tham gia lớp tập huấn có 100 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên Ban thường vụ Hội cựu chiến binh cơ sở. Lớp tập huấn được tổ chức trong 3 ngày với các nội dung do lãnh đạo Hội cựu chiến binh và Công an thành phố truyền đạt như tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên thời gian qua, hướng dẫn thi hành điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam, tổ chức và hoạt động của Hội cựu chiến binh ở cơ sở, xây dựng Hội cựu chiến binh cơ sở vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo, công tác kiểm tra giám sát của Hội cựu chiến binh và Ban kiểm tra Hội cựu chiến binh các cấp, công tác quản lý nhận ủy thác vay vốn ngân hàng chính sách của Hội cựu chiến binh cơ sở, v.v. và đi tham quan học tập kinh nghiệm thực tế tại Hội cựu chiến binh tỉnh Hà Nam. Chiều ngày 16 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận năm 2022. Tại hội nghị, đại diện Ban công tác mặt trận của 18 tổ dân phố trên địa bàn đã được tập huấn nghiệp vụ về công tác giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiếp đó, với tinh thần dân chủ thẳng thắn, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về kinh nghiệm trong quá trình xây dựng các mô hình điểm như khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, khu dân cư tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khu dân cư tự quản phòng chống tệ nạn xã hội. Được biết, năm 2022, tất cả 18 ban công tác mặt trận ở các tổ dân phố trên địa bàn phường đều đã đăng ký và thực hiện tốt các mô hình điểm. Hiện nay, toàn phường có 6 mô hình điểm cấp phường và 1 mô hình điểm cấp thành phố. Qua triển khai thực hiện các mô hình điểm này đã góp phần hòa giải thành công hàng trăm vụ việc, giải quyết tại chỗ nhiều mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, cùng nhau xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp, thúc đẩy phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ngay sau hội nghị, các đại biểu đã tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng và triển khai mô hình điểm văn phòng tiếp công dân của tổ dân phố 5 phường Quang Trung. Thông qua việc tập huấn nghiệp vụ và tham quan trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giúp các ban công tác mặt trận có điều kiện tiếp cận cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của tổ dân phố mình để triển khai nhân rộng các mô hình điểm. Trước sự xâm nhập của biến thể phụ mới của SARS-CoV-2 khiến số ca nhiễm tăng cao trở lại, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, báo cáo các trường hợp mắc COVID-19. Theo Cục Y tế Dự phòng, hiện tình hình dịch COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng số ca mắc trên thế giới và Việt Nam. Tại Việt Nam, đã ghi nhận sự xuất hiện các biến thể phụ mới của biến thể Omicron BA.4, BA.5, BA.2.75, BA.2.12.1. Với khả năng lây nhanh, nhất là thời gian vừa qua, cả nước ghi nhận trung bình khoảng 2.000 ca mắc mới mỗi ngày. Số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Ngoài ra, một số địa phương thông báo bổ sung số ca mắc với số lượng lớn dẫn đến không phản ảnh đúng tình hình dịch, khó khăn cho việc nhận định, dự báo, đánh giá tình hình dịch. Để tiếp tục chủ động phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả trong thời gian tới, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo triển khai một số nội dung. Cụ thể, thường xuyên rà soát số liệu và báo cáo kịp thời, không để tình trạng báo cáo bổ sung số ca mắc với số lượng lớn dẫn đến không phản ảnh đúng tình hình dịch, khó khăn cho việc nhận định, dự báo, đánh giá tình hình dịch. Tiếp tục thực hiện khai báo lấy mã số bệnh nhân trên hệ thống cấp mã số tự động của Bộ Y tế ngay sau khi có kết quả xét nghiệm phát hiện trường hợp mắc COVID-19. Chỉ đạo theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết số 128 NQCP, tăng cường giám sát phát hiện sớm, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh, hạn chế các trường hợp truyền bệnh nặng, tử vong. Tuân thủ chế độ thông tin báo cáo và khai báo đầy đủ các trường hợp mắc COVID-19, bệnh truyền nhiễm nhóm A. Ngay sau khi có chẩn đoán, bảo đảm trong vòng 24 giờ theo quy định về Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng để kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ. 23 giờ ngày 28 tháng 6, khi hầu hết người dân thành phố Thanh Nguyên đã chìm vào giấc ngủ, thì tại công trường thi công nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc vẫn sáng đèn. Từ nhiều tháng nay, hàng trăm kỹ sư công nhân vẫn miệt mài làm việc 3K để đẩy nhanh tiến độ công trình. Đêm nay cả công trường lại một đêm không ngủ, bởi ai cũng háo hức mong chờ mẻ bê tông cuối cùng của nắp hầm kín H2, đốt hầm kín cuối cùng của công trình.
Hôm nay là nhà thầu chúng tôi đang thực hiện đổ bê tông của nắp hầm đốt H2.
Tinh thần của công nhân kỹ sư ở trên công trường như nào?
Tinh thần của kỹ sư và công nhân công trường là hiện tại là rất tốt, mọi người là rất chí lao để hoàn thiện được cái công việc trong đêm hôm nay.
Chúng tôi gọi công trình nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc là công trình đặc biệt, bởi vì ngay từ đầu, công trình hoàn toàn không có tên trong danh mục công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Chỉ đến chặng cuối cùng của dự án, công trình này mới được đưa vào. Lý do là bởi dự án còn dư trên 200 tỷ đồng và với tinh thần sử dụng hiệu quả tiết kiệm nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới để đầu tư hạ tầng đô thị, nên thành phố Thanh Nguyên đã đề xuất và được chấp thuận đưa công trình vào danh mục dự án. Khởi công ngày 10 tháng 9 năm 2021, chỉ cách thời điểm đóng hiệp định hỗ trợ vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Thế giới chưa đầy 10 tháng, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, thành phố Thanh Nguyên đã chỉ đạo triển khai tốt công trình. Đến đúng ngày 28 tháng 6, trước 2 ngày đóng hiệp định tài trợ, đốt hầm kín cuối cùng của công trình đã được đổ bê tông nắp hầm, đánh dấu việc hoàn thành cơ bản các hạng mục chính. Trong quá trình thi công, các nhà thầu luôn phải đối diện với khó khăn lớn nhất là vấn đề mưa bão. Bởi đây là công trình hầm chui, mặt bằng thi công đáy móng hầm thấp hơn mặt đường xung quanh hàng chục mét, nên mỗi lần có mưa lớn, toàn bộ lượng nước mưa từ các khu vực khác đều chảy dồn về đáy hầm, khiến việc thi công bị đình trệ. Để khắc phục vấn đề này, ông Trần Nam Hưng, đại diện nhà thầu Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3, cho biết.
Đơn vị là cũng tập trung toàn bộ nhân lực về công trường để xử lý những sự cố khi gặp mưa. Ngoài ra tất cả công nhân là cũng phải tập trung đủ số lượng để thi công 3K để cho kịp đạt tiến độ bàn giao cho chủ đầu tư.
Ngoài những tác động khó lường của thời tiết, thời gian qua việc triển khai các công trình dự án trên địa bàn còn chịu khó khăn lớn từ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Để đảm bảo tiến độ thi công, các nhà thầu đã phải lên phương án hạn chế đến mức thấp nhất số công nhân kỹ sư mắc COVID-19. Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công ty Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải, một trong các nhà thầu thi công công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, nói.
Nhà thầu cố gắng thực hiện nghiêm túc cái việc phòng chống dịch bệnh và vẫn thực hiện sản xuất. Tất cả công nhân thực hiện là đảm bảo không di chuyển ra khỏi công trường để đảm bảo cái vấn đề chống dịch. Do đó thì cái tiến độ cũng vẫn đáp ứng được.
Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang triển khai hai dự án lớn có sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, gồm dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc và dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực. Cả hai dự án có tổng mức đầu tư trên 187 triệu đô la Mỹ, trong đó nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới trên 118 triệu đô la Mỹ, nguồn vốn đối ứng trên 69 triệu đô la Mỹ. Xác định được ý nghĩa thiết thực của các dự án, chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo tất cả các nhà thầu nỗ lực vượt nắng thắng mưa, không nề hà COVID-19 để đảm bảo tiến độ công trình. Hiện nay, hai hạng mục cuối cùng của dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc là nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và xây dựng nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc đang hoàn thiện các công đoạn cuối để nghiệm thu đưa vào sử dụng. Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực có 2 công trình, xây dựng trường mầm non Hương Sơn và nâng cấp trường mầm non Phan Đình Phùng đã hoàn thành. Công trình nâng cấp cầu Đán đang hoàn thiện hồ sơ để thực hiện bàn giao. Các công trình khác gồm xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng, nâng cấp đường Lưu Hữu Trác, cải tạo các tuyến mương thoát nước Mỏ Bạch và Sương Rồng cũng đang được đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng. Phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 6 năm 2023. Có mặt tại công trường thi công cầu Mo Linh 1 thuộc công trình nâng cấp đường Huống Thượng Chùa Hang, chúng tôi được ông Dương Quốc Khánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 vui mừng cho biết. Tính đến nay, nhà thầu đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng xây lắp. Toàn bộ phần mặt cầu đã được đổ bê tông. Hiện nay, đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện lan can cầu, đồng thời tiến hành thi công hai bên đường dẫn của cầu. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng nhà thầu quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để về đích vào tháng 10 năm 2022, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022.
Tháng 7 bắt đầu là mùa ngâu rồi, thời gian còn lại bây giờ còn khoảng 3 tháng. Nhà thầu thì quyết tâm tăng máy móc thiết bị, làm tăng ca tăng kíp. Nếu mà thời tiết thuận lợi thì sẽ hoàn thành cuối tháng 10.
Có thể khẳng định, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân thành phố, nỗ lực cao của các nhà thầu thi công và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, hai dự án lớn có sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới đã và đang được triển khai tích cực. Sau khi hoàn thành, các dự án này sẽ góp phần nâng tầm diện mạo và mở rộng không gian đô thị, đồng thời đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Cảm nhận rõ nhất về điều này chính là những người sống tại các khu vực có dự án đi qua.
Ngày xưa nhân dân chưa bao giờ nghĩ có cái dự án đường về Bắc này chạy qua. Thế nhưng khi đã thực sự nó vào cái giấc mơ của người dân thì dân là rất là phấn khởi.
Trước khi cái cầu Đán này rất là hẹp, hai đầu cầu thì lại không có cái lan can để chắn, cho nên là cái tình trạng là mất an toàn giao thông là cũng nhiều vụ. Thế cho nên là khi mà hoàn thiện cái cầu này chúng tôi thấy là rất là phấn khởi.
Cái dự án động lực này nhân dân coi là vui mừng, tức là giá trị của cái mảnh đất nó cao lên. Trước kia nó chỉ có độ như là vài chục triệu thôi, nhưng bây giờ nó lên tới tiền tỷ, cho nên là bà con nhân dân là phấn khởi lắm.
Việc triển khai đồng thời các dự án lớn đang tạo nên những đại công trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nhưng điều tuyệt vời là dù phải đối diện với không ít khó khăn, nhưng trên những đại công trường ấy chưa khi nào ngất tiếng động ầm vang của máy móc thiết bị. Chính nỗ lực cao của các nhà thầu cùng sự tin tưởng kỳ vọng của người dân các địa phương đã cho thấy chủ trương đúng đắn và hiệu quả trong đầu tư phát triển hạ tầng đô thị của thành phố Thái Nguyên. Đây sẽ chính là nền tảng để thành phố vươn tầm cao mới và phát triển vững chắc trong tương lai.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, đánh bạc, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Thịnh Đán, Trương Vương. Điển hình là vụ việc như sau. Đánh bạc khoảng 22 giờ 5 phút ngày 11 tháng 8 năm 2022 tại khu vực tập thể thuộc phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc gồm Đỗ Mạnh Thương, Nguyễn Văn Hiếu, Lương Văn Bảo, Dương Quang Thành. Vật chứng thu giữ, số tiền trên 6 triệu 500 nghìn đồng và một số vật chứng liên quan. Mua bán trái phép chất ma túy. Hồi 21 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2022, tại khu vực tổ 1, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Bùi Thị Thế Uyên, sinh năm 2001, và Bùi Thế Anh, sinh năm 2003, cùng có hộ khẩu thường trú, tổ 14, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ 0,565 gram ketamin và 2,002 gram ma túy tổng hợp. Công an thành phố Thái Nguyên tạm giữ hai đối tượng trên, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện các vụ việc đang được Công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 39 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 488 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 8 trường hợp vi phạm, thu 9 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 20 cơ sở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp, thu 4.700.000 đồng nộp kho bạc. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 452 ca với 1.938 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 9 đối tượng, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 21 triệu đồng. Bắt 26 vụ, 38 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 4,015 gram ma túy heroin, 11,622 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 của lực lượng công an thành phố, các kế hoạch xử lý theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, phòng chống đua xe trái phép, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về tốc độ, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2022. Lập biên bản 97 trường hợp, tạm giữ 5 xe ô tô, 28 xe mô tô, 64 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó, 17 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 16 trường hợp vi phạm tốc độ, xử lý phạt tiền 40 trường hợp vi phạm, thu trên 196 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe 17 trường hợp, nhắc nhở 189 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 18 trường hợp vi phạm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên ID là ứng dụng công dân số mà Liên minh Công nghệ Sài Gòn Theo INGS phát triển dành riêng cho tỉnh Thái Nguyên, là ứng dụng hỗ trợ tích cực vào việc định danh người dân trên không gian số, giúp đơn giản hóa và thuận tiện trong việc thực hiện các dịch vụ công một cửa, là cánh tay nối dài giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, từ đó kịp thời nắm bắt các vấn đề xã hội và nhu cầu an sinh trên địa bàn. Với nền tảng công nghệ định danh điện tử EKIC, Thái Nguyên ID tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng trực tiếp hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê nhanh chóng, theo dõi việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cập nhật tin tức đời sống xã hội, nhắn tin tương tác, tra cứu thông tin về điện, bảo hiểm xã hội, mua bán, trao đổi hàng hóa và nhận các ưu đãi khuyến mại mới nhất. Với công nghệ hiện đại, thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, mọi người dân Thái Nguyên từ già đến trẻ, từ công nhân viên chức đến người lao động phổ thông đều có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích trên ứng dụng. Ông Phạm Thế Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông INGS chia sẻ về ý tưởng xuất phát của ứng dụng. Thuận lợi theo chúng tôi đối với Thái Nguyên là một tầm nhìn, một sự quyết đoán của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, ứng dụng Thái Nguyên ID đã đạt 69,995 lượt cài đặt, 2.033 tài khoản EKIC, 121 hồ sơ việc làm, 4.372 tin thuê nhà, 3.798 tin tuyển dụng, 11.388 tin giao vặt, 1.484 tin voucher, 54 tin phản ánh hiện trường. Ứng dụng đang dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người dân Thái Nguyên, làm thay đổi cách thức tiếp cận thông tin và giao tiếp truyền thông của người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Hơn nữa, trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 đến các hoạt động phát triển kinh tế và sản xuất của địa phương trong thời gian qua, nền tảng xã hội số, ứng dụng Thái Nguyên ID chính là giải pháp tối ưu giúp giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khi kết nối trực tiếp nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp đến lực lượng lao động. Ngoài ra, ứng dụng đang xây dựng tính năng về tuyển sinh, quản lý doanh nghiệp, quản lý đoàn viên. Từ những thông tin người lao động cung cấp khi sử dụng các tiện ích trên, trong tương lai, Thái Nguyên ID có thể cung cấp tổng hợp thông tin về nguồn lao động theo từng địa phương, bao gồm các thông tin như tổng số lao động, giới tính, bằng cấp, chứng chỉ, lao động có việc làm, lao động thất nghiệp. Đây sẽ là bức tranh tổng thể về nguồn nhân lực và giải đáp được các vấn đề như tuyển dụng lao động, tuyển dụng học nghề, hướng nghiệp và tư vấn cho các doanh nghiệp về nguồn nhân lực. Đồng thời, khi có vấn đề cần phản ánh với cơ quan chức năng, người dân chỉ việc nêu trực tiếp vấn đề cần phản ánh trên Thái Nguyên ID mà không cần phải đến gõ cửa cơ quan chức năng hay làm đơn từ. Thông tin phản ánh được Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, phân loại rồi chuyển đến các phòng ban chức năng hoặc các địa phương để giải quyết. Với công nghệ hiện đại, quy chế phân luồng tiếp nhận và xử lý chặt chẽ, việc giải quyết các phản ánh của người dân qua ứng dụng hiện nay đang được thực hiện rất tốt. Ứng dụng Thái Nguyên ID chính là công cụ cầu nối để người dân và chính quyền tương tác với nhau, góp phần giúp chính quyền công khai, minh bạch hóa thông tin và là phương tiện để người dân giám sát việc điều hành của chính quyền. Từ thông tin tương tác của người dân, chính quyền thành phố biết được sự vận hành ở địa phương, các phòng ban có hiệu quả hay không. Việc giải quyết các phản ánh của người dân cũng cho thấy năng lực của chính quyền. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc nghiên cứu, triển khai và đưa vào ứng dụng trong Thái Nguyên ID hết sức hiệu quả, giúp chúng tôi quản lý người lao động và giúp người lao động trong vấn đề an sinh xã hội, thực hiện các dịch vụ hành chính công và giúp người lao động tìm việc làm. Mới đây, tính năng tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, tra cứu thông tin người đóng bảo hiểm đã được hoàn thiện và đưa lên ứng dụng Thái Nguyên ID chính thức vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Cùng với đó là hàng loạt các tiện ích đã được cập nhật trên ứng dụng như dịch vụ tiện ích về điện, nền tảng quản trị nguồn nhân lực, cập nhật các thông tin khuyến mãi mới nhất trong tháng 7, hệ thống đăng ký thông báo khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với một số doanh nghiệp lớn như Masan, Vinamilk, TH Chumilk, Winmart, Thời trang EOD, Unilever Việt Nam, Điện máy Xanh, Điện máy HC để cung cấp những chương trình khuyến mại, giảm giá dành cho người dùng. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng Thái Nguyên ID sẽ là ứng dụng tạo tiền đề xây dựng công dân số, làm hạt nhân cho nền tảng xã hội số tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Thái Nguyên ID từ hai kho ứng dụng Apple Store và Google Play. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai đưa ứng dụng đến với đông đảo người dùng, đồng thời hoàn thiện các cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cả nhà quản lý về một nền tảng xã hội số của tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tới, Thái Nguyên ID sẽ tiếp tục hoàn thiện các chức năng đã triển khai và tích hợp thêm các tính năng mới như triển khai chức năng nhận thông báo kết quả thực hiện dịch vụ hành chính công, chức năng về tuyển sinh, chức năng về xuất khẩu lao động, chức năng tra cứu thuế thu nhập cá nhân, phối hợp với các nền tảng ví như Viettel Pay, VNPT Pay, Mobile Phone Pay để cung cấp dịch vụ thanh toán trên ứng dụng, thông báo nhận trợ cấp thuê nhà theo quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng đây là bước đi cụ thể nhưng đã thể hiện tầm nhìn xa của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đề nghị tỉnh trong quá trình triển khai hệ thống cần chú trọng tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật để sau này liên thông, tương thích dễ dàng với những hệ thống khác. Kính thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, vươn lên nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu. Trong đó, việc phát triển ứng dụng Thái Nguyên ID góp phần đáp ứng toàn diện mọi lĩnh vực trong chuyển đổi số để phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng xác định đây là khâu đột phá để tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 17 ngày 18 tháng 8 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phà cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phà cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phà cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.